không rực rỡ kiêu kỳ, không được con người nâng niu chăm chút, nhưng hoa đồng nội vẫn cuốn hút tâm hồn ta với vẻ đẹp mộc mạc và chân chất. Hoa đồng nội là tên gọi chung của rất nhiều loài hoa dại. Chúng có thể mọc ở bất cứ nơi đâu, như trong các mảnh vườn hoang, bên lề đường, bờ ao, đầm nước. Khác với các loài hoa được trồng trong vườn, hoa đồng nội không rực rỡ, không kiêu kỳ, quý phái và ít có hương thơm quyến rũ. Tưởng như thật tầm thường, nhưng hoa đồng nội đã làm rung động tâm hồn của biết bao thế hệ những văn nghệ sĩ. Soạn giả Ngự Bình đã dùng hình ảnh hoa mua mộc mạc gắn với thân phận của người con gái quê của một thời lam lũ, nhưng vẫn thủy chung với làng xóm quê hương mình.
Chỉ có hoa mua vàng vàng sương nắng, mà chẳng phải màu đổi sắc trắng trong. Hoa mua đón mặt trời cho thêm rực rỡ, hoa mua đón trăng trăng vẻ nét long lanh. Hoa mua sinh ra từ rừng núi hiền lành, trang điểm cho đời thêm hương sắc.
Có phải mọi loài hoa hiện diện trên trái đất này đều có sự khởi nguồn từ hoa quang dại? Nói đến hoa dại là ta nghĩ ngay đến sự tự sinh tồn của nó. Nếu loài hoa nào hợp với thổ nhưỡng khí hậu thì nó có thể phát triển sinh sôi, nảy nở mà không cần đến sự trợ giúp của bất cứ ai. Và nó cứ thế tồn tại và phát triển. Ngược lại, nếu không hợp thổ nhưỡng khí hậu thì nó sẽ tự bị diệt vong. Tất nhiên cũng có một số hoa dại con người thấy màu sắc đẹp lộng lẫy, lại có hương thơm quyến rũ nên mang về trồng, rồi sau đó đặt tên cho nó như hoa sen, hoa cúc, giả quỳ, phong lan. Nhưng nó không mất đi bản chất của hoa dại. Từ lâu lắm rồi, hoa sen vươn mình từ đầm nước và luôn tỏa hương thơm ngát. Từ sự thanh khiết tinh khôi của loài hoa đồng nội này mà con người đã nhân giống và trồng. Nhưng sen vẫn là sen, vẫn là loài hoa dại của đồng bưng. Hoa sen dù có trải qua bao cuộc đổi thay vẫn giữ được vẻ đẹp thanh khiết, mùi hương dịu dàng giống như con người Việt Nam vẫn luôn vươn lên để tỏa sáng như đóa sen vươn mình đón nắng mai nơi bùn đất. Sen vẫn thế âm thầm và lặng lẽ, rồi một mai bừng sáng giữa khung trời, từ sâu thẳm chốn bùn lầy đất mẹ, tỏa hương thơm dâng tặng cho đời. Từng tấc đất ngọn rau trên bưng biển mùa nước nổi đã lặn sâu vào tâm thức của những ai từng sinh ra và lớn lên trên miền đất này. Còn những loài hoa nơi đây vẫn nổi lên giữa biển nước mênh mông. Ngoài hoa sen tươi hồng thì bông súng cũng không thua chị kém em. Theo truyền thuyết, hoa súng có xuất xứ từ chữ Nympho để chỉ những nữ thần trong thần thoại Hy Lạp. Đây là những nữ thần trẻ trung xinh đẹp sống ở sông suối, ao hồ. Người đời tin rằng ở những nơi mà các nữ thần đến chơi đùa thì đều có mọc lên những bông hoa súng. Chính vẻ thanh tú và sắc trắng tinh khôi của loài hoa này đã đem lại ý nghĩa tượng trưng cho sự thanh sạch của tâm hồn. Ngoài ra, loài hoa này thường chỉ nở vào lúc có ánh nắng, đến khi chiều tà thì từng cánh hoa khép lại. Phải chăng đặc tính này giống như các buổi nô đùa ngắn ngủi của các nữ thần? Cũng bồng bềnh trên mặt nước, hoa rau dừa chỉ điểm một màu trắng tinh khôi. Loài rau này khó có thể thiếu trong nồi mắm kho quê mình. Hoa rau nhút thì vương những nụ vàng li ti trên mặt nước cũng chỉ để làm đẹp, vì người ta chỉ sử dụng đến thân của chúng mà thôi. Cũng dưới sắc vàng trên đồng nước mênh mông, không thể không kể đến loài hoa điên điển. Có lẽ từ lâu lắm rồi, cái đồng bưng xa xưa ấy, khi ông cha đi mở đất, chỉ thấy có loài cây vượt lên mùa nước nổi và trổ rực sắc hoa vàng. Cố nhạc sĩ, nhà thơ Diệp Minh Tuyền cũng từng bâng khuâng trước vẻ đẹp của sắc hoa mùa nước, mới có những câu thơ làm xao động lòng người. Điên điển vàng bệnh rịnh mùa qua, xuồng ai đó lên đên đồng nước, châu thổ lặng chìm sâu cả thước, cho trồi lên rạo rực hoa vàng. Tình yêu nở thành hoa mùa nước, suốt một đời ta mãi bâng khuâng. Khắp miền sông nước Cửu Long Giang, vào mùa gió chướng thổi sồng, đâu đâu cũng bắt gặp loài hoa mang sắc tím, vừa trôi vừa nở. Đó là hoa lục bình. Giữa cái màu tím tím dung dị ấy, giữa cái se lạnh của vùng sông nước phương Nam ấy, đã gợi lại trong ký ức của những ai xa quê nhớ về dòng sông kỷ niệm. Nhà thơ Ngọc Hiệp cũng đã từng có một nỗi niềm như thế. Em nhận ra dòng sông quen thuộc quá, hương phù sa châu thổ của quê mình. Mùa gió chướng hoa lục bình nở rộ, chuyến đò chiều chở tím cả hoàng hôn. Có những loài hoa không bao giờ kết trái, hoa nở để rồi tàn, và lau sậy là một loài như thế. Khi những bông sậy màu nâu đất và bông lau trắng muốt vươn lên trời cao là báo hiệu trời đất giao mùa, từ mùa mưa sang mùa nắng. Khi đất trời hanh khô cũng là lúc rau muống đồng vươn những nụ hoa tươi mới. Hoa rau muống màu trắng điểm chút tím giản dị, trông hoa như một thôn nữ dịu dàng đầm thắm thủy chung mà ca dao xưa từng nhắc đến. Chờ anh em hết sức chờ, chờ cho rau muống lên bờ trổ bông. Trên bờ những chùm hoa so đũa cũng đơm bông chứa đầy mật ngọt, cho tuổi thơ miền quê tranh nhau húp từng bầu nhụy. Hoa tràm U Minh cũng đu đưa réo gọi những đàn ông rừng đến mùa về xây tổ mới. Hoa lông chôm miền biển níu bước chân trẻ thơ tìm về mà cuộn tròn trong ký ức khó phai. Làm sao quên được hoa bần và với bẹ lá non tơ của lục bình trong những trưa trốn mẹ chơi nhà chòi với trò bán hàng xén. Có biết bao nhiêu loài hoa đồng nội đến với mỗi người chúng ta và len lỏi vào ký ức mình thật êm đềm và khó phôi phai. Hoa đồng nội chân chất như vậy đó, nó chỉ biết cống hiến chứ không bao giờ nghĩ đến sự ban phát của một ai. Có những loài hoa không hương không sắc và tự sinh tự diệt, nhưng cũng có những loài hoa hương sắc chẳng thua kém mấy loại hoa trồng. Dù thế nào đi nữa thì hoa đồng nội vẫn là một phần không thể thiếu trong tình cảm và tâm hồn, một phần không nhỏ tạo nên tình yêu quê hương đất nước trong mỗi con người chúng ta.